thứ hai tuần thứ hai mùa chay, chủ đề hãy tha thứ như Thiên Chúa đã tha thứ. Nhiều người hôm nay đã đánh mất ý thức về tội lỗi, và như một hậu quả họ phải chịu nhiều hình phạt do tội lỗi mang lại cho cá nhân, cho gia đình cũng như cho xã hội. Hậu quả xảy ra cho cá nhân có thể thấy qua sự nóng nảy, ghen tương và nghiền ngập đủ loại. Hậu quả xảy ra cho gia đình có thể nhận ra qua những cãi vã, giận hờn và chia ly cách biệt. Hậu quả xảy ra cho xã hội có thể nhìn thấy qua những tội ác như nghèo đói và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Những điều này cho con người thấy tội lỗi không phải chỉ gây thiệt hại cho cá nhân, nhưng còn cho gia đình và xã hội cũng phải chịu thiệt hại. Vì thế, mọi người trong xã hội đều có bổn phận phải khuyên bảo, dạy dỗ và tạo một môi trường lành mạnh cho các cá nhân được lớn lên trong đó. Người tín hữu Công giáo có một bảo vật quý giá để giải quyết những vấn đề này là bí tích giải tội, mà nhiều tín hữu đã không biết lợi dụng. Việc xét mình thường xuyên sẽ giúp cho các cá nhân nhận ra những thói quen xấu và sửa trị kịp thời. Tất cả các mặc cảm tội lỗi được tha thứ khi họ thú nhận tội với vị linh mục nơi tòa giải tội. Xét mình còn giúp cho các cá nhân nhìn ra những yếu đuối và tội lỗi của tha nhân. Họ cũng là người yếu đuối và tội lỗi như mình. Nếu mình đã được Thiên Chúa tha thứ tất cả các tội, mình cũng phải tha thứ tất cả cho các anh chị em như vậy. Điều này sẽ dẫn tới việc hàn gắn các mối liên hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự quan trọng của việc ăn năn sám hối. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel nhìn rõ tất cả mọi con dân Israel đều đã xúc phạm đến Thiên Chúa và xứng đáng lãnh nhận mọi hình phạt trong nơi lưu đày. Họ đã vi phạm lề luật của Thiên Chúa nhiều lần và quay lưng lại với các tiên tri mà Ngài đã liên tục gửi đến cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy có lòng nhân từ như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Để thực hiện điều này, các môn đệ phải nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với chính họ qua việc tha thứ các tội lỗi, trước khi có thể tỏ lòng nhân từ với anh em. Bài đọc 1. Lời thú tội của tiên tri Daniel. Trong nơi lưu đày, người Do Thái có nhiều thời gian và cơ hội nhìn lại quá khứ để tìm hiểu ra lý do họ phải sống cực khổ xa quê hương. Họ là dân riêng của Thiên Chúa và Ngài hứa sẽ yêu thương và bảo vệ họ nếu họ tuân giữ các lề luật Ngài ban qua ông Môi-se. Tiên tri Daniel là người sống trong nơi lưu đày khi xét mình đã nhận ra hai lỗi lầm lớn của toàn dân như sau. Thứ nhất, toàn dân đã không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Tiên tri Daniel thú nhận với Thiên Chúa: chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Những tội chính các tiên tri đã tố cáo Israel trước khi bị lưu đày là bất trung, cúi đầu thờ lạy các thần ngoại và quay lưng lại với Thiên Chúa, giả hình, dâng lễ vật và cầu nguyện cho qua lần chiếu lệ, bất công, dùng luật lệ để cướp của dân nghèo. Nhận ra tội lỗi của mình cũng là lúc nhận ra sự công chính của Thiên Chúa. Ngài không vi phạm giao ước Ngài đã ký kết. Chính Israel đã xé giao ước này khi phạm tội. Daniel nói, lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính. Còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Juda, cư dân của thành Jerusalem, và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa. Trong mọi xứ, Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Thứ hai, toàn dân đã không vâng lời các tiên tri Thiên Chúa gửi đến. Thiên Chúa không sửa phạt các cá nhân hay toàn dân Israel ngay lần đầu khi họ phạm tội. Nhưng Ngài kiên nhẫn gửi nhiều ngôn sứ tới miền Nam cũng như miền Bắc để kêu gọi họ ăn năn sám hối. Không những họ đã không nghe lời mà còn đối xử tàn tệ với các tiên tri. Tiên tri Daniel thú tội: chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, mới trao ông chúng con và toàn dân trong xứ. Mặc dù toàn dân đã xúc phạm đến Thiên Chúa và xứng đáng đón nhận mọi hình phạt ngài dùng để sửa trị, tiên tri Daniel vẫn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn các tội phản nghịch của Israel. Chúa thượng là Thiên Chúa, chúng con có lòng thương xót và hãy tha thứ vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Tiên tri tin tưởng nếu toàn dân biết ăn năn sám hối, Thiên Chúa sẽ xót thương và tha thứ. Phúc âm: hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Xét mình và xưng tội thường xuyên giúp con người trở nên nhân từ. Nhân đức là thói quen tốt được dùng để sửa trị tội lỗi và những thói quen xấu. Để có lòng nhân từ, con người phải qua một tiến trình như sau. Thứ nhất, nhận ra yếu đuối và tội lỗi của mình. Xét mình là việc đầu tiên phải làm để nhận ra tội mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Người không thường xuyên xét mình sẽ không nhận ra tội cần sửa chữa, và vì vậy họ coi mình là tốt lành và dễ kiêu ngạo để phán xét và lên án tha nhân. Người thường xuyên xét mình dễ nhận ra tội lỗi để thú tội và lãnh nhận ơn tha thứ. Đồng thời, việc xét mình cũng giúp họ sửa trị kịp thời những thói quen xấu. Năng xét mình, năng chừa là vậy. Ai cũng biết thói quen xấu để lâu ngày rất khó chừa. Thứ hai, nhận ra yếu đuối và tội lỗi của tha nhân. Xét mình không chỉ giúp cho sự thăng tiến cá nhân, nhưng còn giúp cho sự thăng tiến gia đình và xã hội. Xét mình giúp con người nhận ra sự yếu đuối của con người. Thánh nhân ngày còn ngã 7 lần, không ai là không có tội cả. Nếu mình cũng có đầy khuyết điểm tội lỗi, tại sao lại bắt người khác phải tốt lành? Thánh thiện, điều không ai có thể làm nổi. Vì thế, con người dễ dàng nhân từ và tha thứ cho tha nhân hơn. Nếu Thiên Chúa đã nhân từ tha thứ cả núi tội của mình, không có lý do gì mình lại giữ những tội nhiều khi quá nhỏ của tha nhân, như Chúa Giêsu cảnh cáo: anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Thứ hai, ăn ở rộng lượng với mọi người. Nguồn gốc của tình yêu nhân từ và tha thứ đến từ Thiên Chúa. Ngài thương yêu và tha thứ khi con người vẫn còn là tội nhân, và Ngài chẳng ra điều kiện gì trước khi tha thứ. Vì thế, khi con người đã được hưởng lòng nhân từ của Thiên Chúa, con người cũng phải đối xử nhân từ với tha nhân như vậy. Đừng tha thứ nửa vời, đừng cũng đừng đòi điều kiện nào cả, như Chúa Giêsu dạy: anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Áp dụng trong cuộc sống. Nhận ra mình là tội nhân giúp chúng ta học được 2 điều. Chúng ta cần được Thiên Chúa tha thứ, và chúng ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ và thông cảm cho anh chị em hơn. Ngược lại, nếu không nhận ra mình là tội nhân, chúng ta sẽ dễ dàng kiêu ngạo, coi mình là hoàn thiện và rất dễ phê bình, xét đoán, kết án và không tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta biến Thiên Chúa thành kẻ nói dối, và máu cực thánh của Chúa Giêsu đổ ra sẽ không sinh ích lợi gì cho chúng ta. Bí tích giải tội không thể thiếu cho việc thăng tiến cá nhân và bảo vệ hạnh phúc cộng đoàn. Gia đình nào đang cùng nhau lãnh nhận bí tích này sẽ dễ dàng giải quyết các xung đột. Amen.